mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh Vì sức khỏe mọi người.
Kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục phát thanh Vì sức khỏe mọi người. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, hẹp động mạch cảnh là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tai biến mạch máu não. Do đó, việc tìm hiểu kiến thức phòng ngừa, phát hiện sớm và kiểm soát bệnh là vô cùng quan trọng để ngăn ngừa biến chứng nguy hiểm của bệnh. Bài viết sau đây thông tin cụ thể hơn những vấn đề thường gặp liên quan đến hẹp động mạch cảnh và các biện pháp phòng ngừa bệnh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị, động mạch cảnh là một mạch máu lớn đưa máu từ tim đến đầu, mặt, cổ. Hẹp động mạch cảnh là tình trạng hẹp bên trong động mạch do tích tụ mảng bám là các chất dẻo lắng động, làm giảm lưu lượng máu đến não. Đây là bệnh lý khá phổ biến, đặc biệt là ở những người cao tuổi hoặc có bệnh lý tim mạch, đái tháo đường, tăng huyết áp, sử dụng thuốc lá, rượu bia. Trong đó, tuổi tác, yếu tố nguy cơ hẹp động mạch cảnh thường tăng lên theo tuổi tác, đặc biệt là sau 60 tuổi. Tiền sử gia đình, nếu có người thân trong gia đình mắc các bệnh về tim mạch hoặc đột quỵ, nguy cơ mắc bệnh cũng tăng lên. Hút thuốc lá. Hút thuốc lá là một trong những yếu tố nguy cơ hàng đầu của các bệnh tim mạch, trong đó có hẹp động mạch cảnh. Tăng huyết áp. Huyết áp cao có thể làm hỏng thành động mạch và tăng nguy cơ hình thành mảng bám. Cholesterol cao. Cholesterol cao có thể dẫn đến sự tích tụ của mảng bám trong động mạch. Đái tháo đường. Bệnh đái tháo đường làm tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch bao gồm cả hẹp động mạch cảnh. Lối sống không lành mạnh, chế độ ăn uống không khoa học, ít vận động, ăn nhiều chất béo bão hòa, cholesterol và muối có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh. Tình trạng béo phì làm tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch và hẹp động mạch cảnh. Tùy từng mức độ, giai đoạn bệnh mà có phương pháp điều trị phù hợp. Nếu ở giai đoạn nhẹ thì chỉ cần điều trị nội khoa, uống thuốc và theo dõi thường xuyên. Mức độ thành công phụ thuộc vào nhiều yếu tố bao gồm mức độ hẹp. Tình trạng hẹp nhẹ có thể được kiểm soát bằng thuốc và thay đổi lối sống. Hẹp nặng có thể cần can thiệp phẫu thuật. Triệu chứng. Nếu người bệnh đã có các triệu chứng như đột quỵ hoặc thiếu máu não thoáng qua, cần điều trị tích cực khẩn cấp. Sức khỏe tổng thể. Các bệnh lý khác như tim mạch, đái tháo đường có thể ảnh hưởng đến phương pháp và kết quả điều trị. Việc thay đổi lối sống có ý nghĩa vô cùng quan trọng với người bị hẹp động mạch cảnh. Người bệnh cần điều chỉnh chế độ ăn uống, bỏ thuốc lá và tập thể dục đều đặn. Theo bác sĩ Nguyễn Thu Huyền, khoa nội tim mạch Bệnh viện 19 tháng 8, thông thường động mạch cảnh bị hẹp dưới 50% được điều trị bằng thuốc kết hợp với thay đổi lối sống, trong đó tập thể dục là một phần quan trọng. Việc tập luyện phù hợp nhằm duy trì cân nặng khỏe mạnh, cải thiện tâm lý, giảm huyết áp động mạch, giảm các thành phần mỡ có hại trong máu, nhờ đó làm giảm tiến triển của xơ vữa động mạch. Các bài tập phù hợp với người bệnh hẹp động mạch cảnh bao gồm đi bộ, đạp xe, bơi lội. Bên cạnh đó, chế độ ăn uống đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát và phòng ngừa hẹp động mạch cảnh. Người bệnh cần hạn chế tiêu thụ thực phẩm chứa nhiều chất béo bão hòa như thịt đỏ, mỡ động vật, da cầm. Đồ ăn chiên xào nhiều dầu mỡ, thực phẩm chứa nhiều cholesterol như nội tạng động vật. Hạn chế ăn muối và các thực phẩm chế biến sẵn nhiều muối, đồ hộp, xúc xích, lạp xưởng. Hạn chế đồ ngọt, nước ngọt, bánh kẹo, hạn chế hoặc bỏ hẳn rượu bia. Để phòng ngừa hẹp động mạch cảnh, các chuyên gia tim mạch khuyến cáo mọi người cần tập trung các yếu tố nguy cơ cơ bản của bệnh như kiểm soát tăng huyết áp, kiểm soát rối loạn lipid máu, điều trị và kiểm soát đường máu, giảm cân. Bên cạnh đó, cần thay đổi lối sống như bỏ hút thuốc lá, hạn chế sử dụng rượu bia, tăng cường vận động thể lực và có chế độ dinh dưỡng hợp lý. Nếu có các yếu tố nguy cơ như tiền sử gia đình có người mắc bệnh tim mạch, tăng huyết áp, đái tháo đường, nên đi khám tim mạch định kỳ để được theo dõi và phát hiện sớm hẹp động mạch cảnh. Chi phí khám và điều trị hẹp động mạch cảnh có thể khác nhau tùy thuộc vào nhiều yếu tố. Nếu bệnh ở giai đoạn sớm và không có biến chứng, chi phí điều trị thường thấp hơn so với trường hợp bệnh đã tiến triển và có biến chứng. Ngoài khám, người bệnh cũng có thể phải chi trả phí các xét nghiệm chẩn đoán hình ảnh. Chi phí khám bác sĩ chuyên khoa tim mạch thường dao động từ 200.000 đến 500.000 đồng một lần khám. Ngoài ra, còn có chi phí xét nghiệm phẫu thuật đặt stent. Mỗi phương pháp điều trị sẽ có chi phí khác nhau. Nếu có bảo hiểm y tế, người bệnh sẽ được chi trả theo đúng quy định. Người bệnh nên đi khám tại cơ sở y tế chuyên khoa tim mạch uy tín để bác sĩ đánh giá tình trạng bệnh, đưa ra biện pháp điều trị phù hợp và tư vấn chi phí dự kiến. Thưa quý vị và các bạn, dị ứng thuốc đã không còn là một vấn đề hiếm gặp. Những năm gần đây, số lượng thuốc lưu hành trên thị trường ngày càng gia tăng, cùng với việc người dân tự ý dùng thuốc phổ biến trong cộng đồng, dẫn đến tình hình dị ứng thuốc ngày càng gia tăng. Dù đều là phản ứng có hại của thuốc, song chúng ta cần có kiến thức phân biệt dị ứng thuốc, tác dụng phụ của thuốc và ngộ độc thuốc để có biện pháp xử trí phù hợp. Bài tổng hợp sau đây đề cập cụ thể hơn nguyên nhân, triệu chứng và các thuốc có nguy cơ cao gây dị ứng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Dị ứng thuốc là một loại phản ứng quá mẫn của cơ thể đối với thuốc xảy ra thông qua hệ thống miễn dịch của cơ thể đối với loại thuốc đang sử dụng. Dị ứng thuốc không đoán trước được vì phản ứng này thường liên quan tới cơ địa của mỗi người và không liên quan tới liều lượng thuốc. Ví dụ, dị ứng penicillin có thể gây ra phát ban, phù mạch, khó thở hoặc sốc phản vệ. Tác dụng phụ của thuốc hay còn gọi là tác dụng không mong muốn liên quan đến bản chất của thuốc và được ghi trên nhãn thuốc. Chẳng hạn như tác dụng phụ của penicillin có thể xảy ra là đau đầu, buồn nôn, đau dạ dày hoặc tiêu chảy. Ngộ độc thuốc xảy ra do dùng quá liều lượng quy định. Ví dụ, quá liều paracetamol gây suy gan cấp. Những triệu chứng do dị ứng có thể xảy ra sau khi dùng thuốc vài phút hoặc vài ngày, thậm chí đỏ da toàn thân, một tình trạng dị ứng thuốc xuất hiện 2 đến 3 tuần lễ sau đó. Một số triệu chứng phổ biến như nổi mề đay, hồng ban trên da, ngứa, sốt, phù nề, khó thở, sốc phản vệ. Đây là một phản ứng hiếm gặp và cũng là mức độ nặng nhất của dị ứng thuốc, có thể dẫn đến tử vong. Tuy nhiên, chúng ta cần chú ý, những dấu hiệu dị ứng đầu tiên trên da có thể là khởi đầu cho tình trạng dị ứng nặng và nghiêm trọng, vì vậy không được chủ quan. Người bệnh cần được theo dõi và đến bệnh viện ngay nếu chúng tiến triển nhanh chóng hoặc có thêm các dấu hiệu bất thường khác. Và tất cả các thuốc đều có khả năng gây dị ứng. Tuy nhiên, một số thuốc có khả năng gây phản ứng dị ứng cao hơn thuốc khác. Theo Tổ chức Dị ứng Thế giới, các thuốc có nguy cơ cao gây dị ứng bao gồm kháng sinh, thuốc kháng viêm, không steroid, aspirin, ibuprofen, thuốc chống lao, thuốc chống động kinh và thuốc điều trị bệnh gút. Trong đó, kháng sinh là nhóm thuốc có nguy cơ gây dị ứng cao nhất. Trong nhóm kháng sinh, nhóm beta-lactam với hai đại diện là penicillin và ampicillin gây dị ứng nhiều nhất. Các dấu hiệu dị ứng điển hình như nổi mề đay, phù mạch, hen suyễn, sốc phản vệ. Bên cạnh đó, sulfonamide cũng là nhóm thường gây ra phản ứng với thuốc. Dị ứng nhóm thuốc này thường xảy ra muộn. Nhóm thuốc kháng sinh, thuốc kháng viêm không steroid. Tại Hoa Kỳ, ước tính hơn 30 triệu người sử dụng thuốc kháng viêm không steroid mỗi ngày, 111 triệu đơn thuốc được kê hàng năm. Việc sử dụng thuốc hạ sốt, giảm đau, chống viêm cũng rất phổ biến ở Việt Nam, do đó tình trạng dị ứng với nhóm thuốc xảy ra thường xuyên. Thuốc kháng viêm không steroid có thể gây ra chuỗi các phản ứng dị ứng như mề đay, phù mạch, sốc phản vệ và hiếm gặp như viêm phổi, viêm màng não. Nhóm thuốc chống lao. Trong một nghiên cứu tiến hành tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, có đến 47,3% bệnh nhân xuất hiện các phản ứng da ở mức độ khác nhau khi sử dụng thuốc chống lao. Một nghiên cứu khác tại Bệnh viện Phổi Trung ương chỉ ra 7 triệu chứng lâm sàng thường gặp trong dị ứng thuốc chống lao, bao gồm sẩn ngứa, ban đỏ, sốt, bong vẩy trắng, sẩn phù, loét miệng, bọng nước, trong đó gặp nhiều nhất là sẩn ngứa và ban đỏ. Nhóm thuốc chống động kinh. Các thuốc chống động kinh gây dị ứng phổ biến bao gồm carbamazepine và phenytoin. Đa số các phản ứng dị ứng là phát ban trên da, viêm da, tróc vẩy. Nhóm thuốc điều trị bệnh gút đặc hiệu. Alendronate, colchicin là thuốc điều trị bệnh gút thường gây ra các phản ứng dị ứng chủ yếu là đỏ da toàn thân. Hiện nay chưa có cách nào để ngăn ngừa dị ứng thuốc. Bản thân người bệnh nếu biết được mình bị dị ứng với thuốc nào thì tốt nhất nên tránh dùng thuốc đó và những thuốc có thành phần tương tự. người bệnh có thể thông báo về tiền sử dị ứng thuốc của mình để bác sĩ có thể kê đơn cho phù hợp. Ngoài ra, tại các cơ sở y tế, sau khi xác nhận người bệnh có dị ứng với thuốc sẽ làm thẻ dị ứng. Thẻ này giúp người bệnh và bác sĩ nắm rõ tiền sử dị ứng của bệnh nhân, từ đó có lựa chọn hợp lý nhất trong điều trị bệnh. Người bệnh nên lưu lại các giấy tờ hoặc thẻ dị ứng có xác nhận từ các cơ sở y tế. Những thông tin dị ứng thuốc có thể lưu trên điện thoại di động để tiện theo dõi sức khỏe của mình cũng như là người thân. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chương mục phát thanh vì sức khỏe mọi người. Hẹn gặp lại trong chương mục này lần sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.